Thì Đạo Phật, thưa quý vị là từ hôm qua đến bây giờ thì có cái thời thọ bắt quan trai trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 tiếng đồng hồ đó thì có khoảng mười mấy Phật tử đã tham dự, 15 vị. So với những kỳ hội khác mà số rất là khiêm nhường. Tuy nhiên cũng là sự cố gắng rất là nhiều của quý vị tại địa phương. Và trong 24 giờ thời giới đó chắc chắn có những điều mới mẻ, lợi lạc. Tôi không biết là chương trình của thành giới làm sao, có viết cảm tưởng, có đọc cái gì đó không? Quý vị đọc cảm tưởng lên nghe. Mang cái bài đọc. Kỳ này thì phần tu học thì nhiều hơn, vậy cho nên làm sao cho nó được lợi lạc trong cái cuộc sống hàng ngày của chính mình, cho gia đình cũng như là cho xã hội, thì đó là một cái điểm chính. Nếu mà mình tu học mà bản thân mình nó cũng không có lợi lạc được gì, cái chiều sâu của tâm linh cũng như đi ra xung quanh mình có ảnh hưởng được những người khác hay không, thì quả là một cái điều rất là uổng. Vì bỏ rất là nhiều thời giờ cũng như là nhiều cái nhiều cái sự chờ đợi khác bên ngoài, đám cưới, đám tiệc, đám này đám kia mà phải bỏ để đi về chùa, về chi hội tu học trong 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ xin anh Từ Hùng đọc trước. Đây đây, có microphone.
Kính bạch hòa thượng và chư đại đức tăng, hôm qua chúng tôi đã qua một cái khóa gọi là tu học bát quan trai, và đặc biệt là chúng tôi đã hưởng qua những cái cách tu học mới, có một chút mới, và vì vậy thầy hướng dẫn đã đưa chúng tôi cái điều kiện vừa giúp chúng tôi xếp bông xe và vừa giúp những cái kiểu, những cái cách tu mà có lẽ ảnh hưởng bên Đài Loan. Vì thế thầy yêu cầu mỗi người viết tư cách một bức thơ. Ai mà không viết được thơ, không viết thì đặt thơ, mà không đặt nổi thơ thì có thể vẽ. Do đó mỗi người một bức thơ, hoặc như bé em bé kia thì vẽ. Thì chúng tôi đã mỗi người viết một bức, mỗi người có một ý, mỗi người có một cái cách nhận xét và cảm tưởng riêng. Riêng bài của tôi thì được bà con nói là đọc hay chui thì thì bây giờ tôi cũng xin đọc cái bức thơ đó. Tôi viết cho đứa em hãy nghe nè. Đã nói kỳ thọ bát quan trai này rất là đặc biệt, lâu lắm sư phụ phương trưởng mới về lại chi hội hẻo lánh ở ngã ba biên giới của mình, lại về lần đầu với tư cách là hòa thượng, và chắc là nhiều năm nữa thầy mới trở lại Sa Lan thêm năm đội hữu, nhưng mà cuối cùng là có 4 người từ Khâm Phuộc đổ đường xa xuống tham dự, tăng số người lên 15. Tuy ít nhưng thầy khen chi hội đã đóng góp nhiều. Cô Mai cũng qua điện thoại cũng có nhắc là anh phải rủ Hải đi cho được, vì có ảnh nhà bếp mới vui mới nhộn. Có người còn nhắc tới cái món củ cải dầm nước tương để ăn cháo cái buổi chiều thọ bát. Sư phụ đã giảng kinh vô lượng thọ rất hay, với nhiều thí dụ cười chảy nước mắt. Sau đó thầy chủ trì hướng dẫn cách quân tu tịnh độ mới, chắc thầy kinh nghiệm từ các khóa tu ở Đài Loan. Niệm Phật từ chậm đến nhanh, từ 6 chữ xuống còn 4 chữ, và sau cùng là mặc niệm. Đi kinh hành theo nhịp 4, chứ không phải như hồi xưa mình đi theo nhịp 2 hoặc là cứ đi theo nhịp 1. Và cái cách kinh hành theo nhịp 4 này, với điệu nhạc và cái âm thanh mình trỗi ba giọng khác nhau, thì cứ như là một cái vũ nhạc, mình đi rất là thoải mái. À, đêm làm lễ hóa đăng cúng Phật, thầy lại giải xếp qua xe, thầy nói là mình chơi lại trọn đích. Nhưng mà thật ra cái cách chơi đó rất là trong một cái không khí càng lúc càng thấy cái buổi lễ nó trang nghiêm và gây nhiều xúc động. Việc cái kinh hành khiến cái buổi sám hối bình thường tức là mệt gì phải lại liên tục rất là nhiều, hiện nay tức là khỏe nhờ lại rất là chậm, từ từ, và mình tự soi cái lòng mình và mình thấy có những cái xúc cảm rất là đặc biệt và cảm động. Và tới lúc đó mình mới hiểu thế nào là lợi lạc. Em xin hết.
Dạ vâng, rất là đặc biệt. Chờ thêm một bài nữa là sẽ nói chuyện luôn. Dạ, xin mời.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hồi hộp quá. Nếu có nhầm câu gì thì xin thầy và các bạn bỏ qua. Tôi viết lá thư này với một cảm nghĩ trước khi tôi đi vào một con đường thật là sáng rõ cho cuộc đời sau này. Vào thu năm 2008, đầu năm nay trong lòng tôi vô cùng hồi hộp để chuẩn bị chờ đón một ngày mà tôi vẫn hằng mong muốn. Cái ngày mà lần đầu tiên tôi được thực sự hiểu biết thêm và rõ ràng hơn cho sự tu hành của bản thân tôi. Sau bao lâu chờ đợi và mong mỏi, và giờ đây đã dần dần đến với tôi. Cái duyên tôi đã bắt đầu có cũng là do sự giúp đỡ của các bạn đồng đạo. Tôi hết sức vô cùng cảm ơn các bạn đã hết lòng nhiệt tình đưa dắt tôi. Các bạn ơi, cái ngày mà tôi chờ mong tới đã có. Cảm giác của tôi lúc này vô cùng hồi hộp. Lần đầu tiên tôi có cái hồi hộp mà cả đời chưa có bao giờ. Nó khác hẳn với những hồi hộp khác mà tôi chưa bao giờ có. Và tôi đã cảm thấy mình đã được gần gũi với tình thương của Phật và của các thầy, đã đưa dần tôi đi một con đường sáng lạng cho cuối cuộc đời của mình. Các bạn ơi, hôm nay là một ngày vô cùng giá trị và vô cùng hạnh phúc. Và con vô cùng cảm ơn các thầy đã chỉ dẫn cho con một sự sáng rõ con đường mà con nên đi. A Di Đà Phật.
Vâng, cảm ơn đại hữu Từ Hùng cũng như đại hữu Pháp Danh vậy.
Tỉnh ý.
Quý vị mà tham gia 24 tiếng đồng hồ thì chắc chắn biết được cái cảm tưởng của mình. Nó đóng cái cửa cho nó lại nhìn chứ. Và những vị mà không tham gia hay là chưa tham gia vì lý do này hay là lý do khác, lần tới xin quý vị bỏ một chút duyên sự ở nhà, nên tham gia đủ 24 tiếng đồng hồ thì lợi lạc vô cùng, phải không quý vị? Thành thật xin mời tất cả quý vị nào chưa tu trọn vẹn 24 tiếng, nghĩa là tới hôm nay cũng đã là quý, nhưng mà nên là dàn xếp những gia duyên của mình. Một năm chỉ có hai lần như thế này, và ở suốt 24 tiếng đồng hồ, tuy rằng ăn chay nằm đất nhưng mà lợi lạc vô cùng. Tức là từ hôm qua đến hôm nay. Nhưng một điều lẽ ra là phải tán thưởng hơn nữa là trong ban trai soạn chỉ có gia đình anh Lý Kiến Cường cũng như một số quý vị đã cho những món ăn rất là ngon, không thì cũng phải vỗ tay cho một cái sự bận rộn cả cuối tuần và còn trưa nay nữa. Thì bài Tánh Từ Hùng nói với anh Hải cũng rất là đặc biệt, giống như là giới thiệu qua hình ảnh của cái sự tu học trong 24 tiếng đồng hồ. Anh Hải không đi kỳ này cũng rất lấy làm tiếc. Anh đi đâu vậy?
Dạ thưa, bị có mà bà già phải có gửi nhà thôi. Theo nữa là có mấy đứa cháu về không ai lo cơm.
Dạ, À, thì còn đã hứa tình ý về trình bày cái quan điểm của mình. Thực sự ra 24 tiếng đồng hồ thì nó cũng chỉ là một cái khởi đầu trong mọi cái sự tu học khác. Mà cái pháp tu này thì Đức Phật ngày xưa đã dạy cho vua Bimbisara tu bắt quan trai, và cuối cùng là thì ông được sanh thiên sau khi mà ở trong tù do A Xà Thế, tức là con của mình, nhốt vào trong đó mà thực hiện cái phép tu bắt quan trai mấy ngàn năm rồi chứ không phải là bây giờ mới có. Tiếng Phạn gọi là Santa Chila, tức là bát quan trai giới, tức là tám cái giới mà đóng lại những cái cửa phàm của mình. Những giới bình thường mình không có giữ được, mà tu một ngày ở chùa là bằng tu một năm ở nhà. Đúng là như vậy. Một ngày tu bát quan trai là bằng tu một năm ở nhà, tức là trong kinh bát quan trai giới nó nói rất là rõ. Thì cái sự lợi lạc cho tâm linh của mình, mỗi người đều có một cái sự cảm nhận khác nhau. Thì tiếp theo cái buổi giảng hôm nay thì tôi sẽ cho mấy em nó lên ở trên chỗ thành giả chứ. Thành giả nói tiếng Đức, vì nào cho mấy em nó lên bên trên để học cái thành giả đi, ha. Thành giả có hướng dẫn giảng tiếng Đức cho mấy em đó. Tại vì nghe tiếng Việt chắc chắn là mấy em không có hiểu hết. Thế thì tôi giảng một phần của kinh Vô Lượng Thọ, và nếu tôi nhớ không lầm năm vừa rồi đó tôi có giảng mới hai điều, còn hai điều chưa giảng nữa. Ai nhớ hai điều gì? Phải không? Tôi có hứa là tôi sẽ giảng tiếp hai điều nữa. Đệ nhất phước tức là vô bệnh tật, đệ nhất phú tức là thiểu dục tri túc, rồi còn hai cái nữa là đệ nhất thiện là thiện hữu tri thức, và đệ nhất lạc tức là niết bàn an tịnh. Đó là bốn cái điều mà khó có ở trong cuộc đời. Thì hai cái phần kia thì tôi cũng giảng tiếng đồng hồ rồi, thì hôm nay tôi xin nói lại, rồi tôi sẽ nói hai cái phần cuối. Đệ nhất phước tức là vô bệnh tật. Cái phước báo của con người sống trong cuộc đời này, thực sự ra người nào ít bệnh thì người đó là phước đức nhiều. Trong chúng ta thực sự ra không có ai là không có bệnh. Người thì bệnh về thân, kẻ thì bệnh về tâm. Cái người mới sinh ra thì đã mất, cái người thì sống 80 tuổi phước thọ vô cùng. Thì đối với những cái nghiên cứu trong hiện tại của Âu Mỹ, thì một đứa bé mới sinh ra mới mất thì người ta có thể nói rằng đứa này thiếu dinh dưỡng, đứa này thiếu tháng, thiếu ngày, thiếu năm. Nhưng mà thực tế thì trong đạo Phật thì không giải thích như vậy. Một đứa bé mới sinh ra mà nó bị chết sớm là do cái nghiệp trước của nó liên hệ với vấn đề sát sanh, cho nên trong hiện tại cái đời sống nó không có cái tuổi thọ lâu dài. Ngược lại một người sống 80-90 tuổi mà không có bị bệnh, không có đau ốm lâu dài như vậy là chứng tỏ rằng cái người này không có liên hệ với nghiệp sát nhiều trong quá khứ, cho nên trong hiện tại cái tuổi thọ được dài lâu. Và thì những người nào mà không có tật bệnh là những người biết rằng mình cũng có được một cái phước rất là nhiều, phải tận dụng cái phước đó mà bắt đầu làm những cái việc phước đức tiếp tục trong cái cuộc sống này cũng như là mai hậu. Thì cái điều thứ hai đó, đệ nhất phú tức là thiểu dục tri túc, cái người mà giàu nhất trong cuộc đời đó, tức là cái người mà muốn ít mà biết đủ. Kẻ nào mà biết đủ là kẻ đó là cái kẻ mà giàu nhất, chứ không phải là muốn bao nhiêu được bao nhiêu là cái đó là cái sung sức nhất. Chưa chắc, nhiều lúc tiền nhiều quá không biết cái đếm lo đếm hoài cũng mệt nữa. Khổ đau nhiều quá mình cũng muốn chối từ nó, nhưng mà nó cứ theo mình hoài. Từ tiếng Pháp kêu là vu loa xe vu loa, muốn là được, nhưng mà chưa chắc gì là tất cả mọi việc trong cuộc đời này là muốn là được hết. Thế thì để tiếp theo cái phần thứ ba và phần thứ tư, nhưng mà trước khi đi vào cái phần đó thì tôi xin nói tán dương Tây Phương Tam Thánh một chút, sau đó tôi đi vào cái phần thứ ba, phần thứ tư. Chúng ta đa phần là tu theo pháp môn tịnh độ đó, nhưng mà sáng nay trong cái câu hỏi nào đó thì có số Phật tử cũng có nói là đọc cái bài của thầy Hành Tấn thì thấy mấy thầy tu hành thấy cực khổ quá, tội nghiệp quá, nhưng mà thực tế thì ăn chay ở đây thì không có gì cực hết. Ở Việt Nam thời chúng tôi thì ở miền Trung á, một tháng mới ăn đậu hũ được một lần, một tuần mới ăn xì dầu được một lần, đa phần là ăn nước tương. Nước tương á mà không phải là nước tương bình thường đâu, nước tương làm bằng cơm gạo chua, rang cơm cháy, rồi thì muối xong xuôi rồi thì đổ nước muối vô, thì để một tháng, nhiều lúc hai ba tháng thì cái cặn nó lắng xuống dưới, nước nó nổi lên trên, thì tăng chúng là chỉ được ăn cái nước muối đó thôi. Rồi thì trong vườn chùa là có trồng rau lang, thì lúc thì rau lang luộc, lúc thì rau lang chiên, lúc là rau lang xào, là xúc tùng là đổi rau lang thôi, không có gì khác đó. Thời mà tôi tu học là như vậy đó. Thì còn bây giờ thì chuyện đó không có. Bây giờ thì rau cải thì nó đầy. Thực sự thì ý thầy Hành Tấn muốn nói là những lớp đức mà học ở chùa Viên Giác, một năm như vậy thì khoảng 20.000 người đức tu học. Thì người lớn học thì 3 tiếng đồng hồ thì họ đóng góp khoảng 10 euro. Trong đó có tiền học và tiền ăn cơm. Học sinh với sinh viên thì đóng phân nửa giá tiền. Thì cái số tiền mà đóng góp của người đức thì cũng không phải nhỏ. Một năm như vậy thì cái tiền mà của người đức đóng góp vào chùa cũng khoảng 20-30 ngàn rồi. Thì cái tiền đó là để dùng cái tiền ăn uống cho chư tăng, chư ni. Ý nói là như vậy. Tức là lâu nay á, là cái sự sinh hoạt ở trong chùa là do người đức ủng hộ cái tiền ăn uống. Nó vậy chứ không phải là nó tại mấy thầy ăn cực khổ quá, không có tiền để ăn. Bây giờ kêu gọi đóng góp 5 đồng, 10 đồng. Ý thầy người ta muốn là thành giới cũng đợi đi một chút. Thực sự ra là cái chi phí của chùa Viên Giác mỗi năm như vậy là 1 triệu euro. Quý vị thấy tưởng tượng 1 triệu euro thì mỗi tháng nó là trên 100 ngàn, dưới 100 ngàn, chia quân bình trong 12 tháng. Cái số lượng nó khủng khiếp lắm chứ không phải là đơn giản. Từ cái số không mà nó đi tới cái số có, là chắc chắn thì kinh tế xuống thì nó cũng phải go down, không phải đi xuống. Nhưng mà cái sự đóng góp của Phật tử thì bao giờ nó cũng là sự trân quý hết, 5 đồng hoặc 3 đồng nhưng mà thể hiện cái tấm lòng của quý vị nhớ đến mà nghĩ về chư tăng. Trong đó có tứ sự cúng dường. Tứ sự cúng dường là gì đó, mấy anh đi chùa lâu rồi kể ngay coi. Anh Tinh Hùng hay chị Hồ Trưởng?
Thứ nhất là cúng dường vật dụng.
Cúng dường vật dụng nhưng mà cái gì?
Tức là quần áo, khăn mặt gì đó.
Dạ, quần áo, đồ mặt.
Rồi, tức là thuốc.
Thuốc.
Với là thực phẩm.
Thuốc thuốc hả?
Dạ.
Thuốc men. Thuốc men. Rồi, cái gì nữa?
Thực phẩm.
Cái gì nữa? Mới ba.
Y áo, thực phẩm, thuốc.
Mới ba là.
Giường nằm
thì không có đúng lắm. Nhưng mà chỗ ở thì đúng giường thì đúng là bên Lào đó, người ta cúng giường chư tăng là thêm cái giường nguyên tới cúng ở chùa luôn. Năm trước tôi có đi Lào thấy họ cúng cả cái giường, rồi trên giường đó là người ta để đủ thứ đồ trên đó hết. Quý vị nào ở Lào thì có thể đều biết, nhưng mà Việt Nam mình thì có ai ở Lào
có anh chị quý
nhà đó, thì ở Lào người ta cúng như vậy đó, mang cái giường tới cúng cho chư tăng mà trên đó để đủ thứ vật dụng ở trên đó. Nhưng mà ý nó là chỗ ở nè, tức là chùa viện hay là cơ sở. Rồi thứ hai là thức ăn, thứ ba là đồ mặc, và thứ tư là thuốc ha, thuốc mang. Đó là bốn loại là thứ vật dụng. Vâng, thì chư tăng sống trong chùa và sống một cái cuộc đời gọi là tri túc. Dĩ nhiên là cũng không có thân phiền mà cũng không có chê trách, cho nên trong luật nó là bắt bắt cam thực, bắt mỹ thực, bắt an ý thực, tức là không có được ăn trong lục, đúng là nó không có được ăn ngon, không được ăn ngon, bắt cam thực, bắt mỹ thực, tức là không có được ăn mà đẹp, bắt an ý thực, tức là không có ăn cho vừa ý của mình. Có nghĩa là tại dọn sao thì mình phải ăn vậy thôi, chứ không có cầu, không có cầu. Thế thì cái ý nghĩa của cái việc mà tu tịnh độ, thì quý vị thấy bài thành tấn này, đạo hành là tu theo gì? Tu theo Tây Tạng. Thì thích như vậy thì tôi nghĩ thì tư cũng không có cấm. Ví dụ con cái của quý vị đi học thì sẽ học y khoa, người thì học ngôn ngữ, nhưng mà học cái nào, tu cái nào cũng được hết, mà phải làm đẹp cho Phật giáo Việt Nam, cái đó là quan trọng. Mình ăn thức ăn nào mà phải recycle nó trở lại, recycling nó trở lại. Chứ còn mình ăn thức ăn của Tàu của mình cũng thừa thải ra toàn là Tàu không, cũng được. Ăn thức ăn của Nhật mình thừa thải ra toàn của Nhật cũng được. Và tôi vẫn luôn ví dụ là một con tầm nếu mà nó ăn dâu mà nó thừa thải ra chất dâu bình thường thì đóng ích lợi gì cho đời. Nó phải recycling làm sao mà cái chất dâu nó trở thành là tơ ống ả đi dệt nên những cái giống hoa của cuộc đời, thì đó là cái ý nghĩa của sự tu học. Thì bây giờ chúng ta có quyền học của người Hoa, của người Nhật, của người Đại Hàn, của người bất cứ người nào, nhưng mình có biến nó thành là cái văn hóa của Việt Nam, thì cái đó là cái hay. Ví dụ chữ Tàu là chữ của người Trung Quốc, nhưng mà khi đến Nhật thì nó trở thành là sô đô, là thơ đạo. Thì cái chữ đạo mà có bên sau nó là thành là của người Nhật, họ hiểu người Nhật hết cho họ không có hiểu người Tàu. Người Nhật cũng qua bên Trung Quốc học võ, tức là du đô, nhưng mà về nó trở thành của ai?
Du
đạo là của người Nhật, người Nhật chứ không phải của người Tàu nữa. Hoặc là kendo là kiếm đạo, cũng của người Tàu nhưng mà trở thành của người Nhật. Rồi thì cái gì nữa, aikido là thì hiệp khí đạo, rồi ikebana hoa, cha đô tức là gì, ki ceremony trà đạo, tất cả là của Trung Quốc hết. Nhưng mà khi nói như vậy thì người ta hiểu cái đó là của người Nhật chứ không phải của người Trung Quốc. Còn Việt Nam mình cái gì mà mình học của người Tây phương biến thành của người Việt Nam đó quý vị? Hay là của người Trung Hoa mà biến thành của người Việt Nam?
Của nếu mà học của người Tây phương thì như là chữ viết, chữ viết quốc ngữ, thành ra từ chữ của chữ Việt Nam.
Này biến thành Việt Nam hóa. Dạ. Còn cái gì nữa?
Cày với con trâu.
Cày với con trâu là của ai?
Của
Trung Hoa. Thực tế thì cái chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam mình cũng từ cái chiếc áo của Trung Hoa mà biến thành. Bây giờ mình nói áo dài thì ai cũng biết là cái đó là cái của Việt Nam chứ không thể nói của người Trung Quốc được. Còn áo người Trung Quốc là áo gì? Áo sườn xám. Đó. Rồi thì thêm một cái nữa là phở. Phở. Một hôm tôi đi trên đường phố Buôn Sa, áo có đường phố Washington DC, tôi thấy là phở noodle. Ủa sao lạ, có cái gì mà phơ nu đồ là cái gì? Là phở đó. Bánh phở nu đồ.
Nuôi.
Thì người Mỹ bây giờ cũng ảnh hưởng cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam mình. Văn hóa ẩm thực người Việt Nam mình thì người Đức cũng thích. Thích nhất là họ thích ăn gì? Phở, cái gì nữa? Chả giò. Chả giò rất là thích. Thì cái đó mình mới mang được cái văn hóa ẩm thực, cái văn hóa về truyền thống. Dĩ nhiên mình phải mang nhiều cái văn hóa khác. Ví dụ như bây giờ người ta nói Zen Buddhism, người ta hiểu qua
của Nhật.
Nhưng mà thực sự là Zen nó chỉ là một cái là một school nhỏ ở trong đại thừa Phật giáo thôi. Nhưng người Nhật họ đầu tư vào trong thế giới, người ta biết như vậy. Hoặc là bây giờ họ kêu là sushi, ai cũng biết hết. Sushi là của ai?
Của
Nhật. Nhưng mà thực tế là của Tàu hết á, nhưng họ biến thành Nhật. Thế thì mình người Việt Nam mình cũng phải recycling trở lại, làm sao nó trở thành là Việt Nam thuần túy. Ví dụ như câu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, bây giờ thì thành giới cái đổi đó tiếng Việt niệm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì cũng là hai, nó cũng là một câu Phật hiệu thôi, nhưng mà nó phải trở thành của Việt Nam. Nhưng mà chữ Tàu á, nó không có chữ Di, nó là có chữ M thôi. Cho nên ngày xưa đó mình niệm là Mi là Phật, Mi là Phật á. A Mi là Phật, A Mi là Phật, niệm trước thành Mi là Phật, Mi là Phật.
Họ không nói được chữ E rồi.
Không được.
Ta Mi thành ra Ba Lê.
Nó là vậy, E rào với là chữ D không có. Cho nên ngôn ngữ mà phải nói là hay nhất thế giới. Tôi học không có nhiều, nhưng mà chỗ tôi biết thì tiếng Việt Nam là hay nhất. À, tại vì nó có 6 âm mà. À, còn tiếng Tàu thì nó có 4 âm rưỡi thôi. Thực tế thì những cái ngôn ngữ mà dùng cái thanh âm để mà biến đổi nó thì chỉ có tiếng Việt Nam là tiếng mà hay nhất, phong phú nhất. Văn phạm cũng đơn giản nhất, chỉ có cái là phát âm hơi khó thôi. Chứ còn nhưng mà đa dạng đó, thì phải nói là tiếng Trung Quốc là đa dạng nhất. Còn có những ngôn ngữ thì không cần có phải dấu nhấn nữa. Ví dụ tiếng Nhật, tiếng Nhật thì Tanaka là Tanaka, ở Việt Nam mình còn Tanaka là Tanaka. Tiếng Nhật nó rất là bình thường. Ví dụ Watashi wa kyo ga koni ikimasu, today I go to school, orubi ravazaleko. Tiếng Pháp, tiếng Anh thì phải có dấu đàng hoàng, nó trúng danh phạm.
Việt Nam biến dấu đó.
À.
Hannover của ta, Hannover.
Việt Nam mình tại vì nó dấu quen rồi. Mình tới 6 thanh âm là sắc, huyền, hỏa, nặng, ngã và công. À, tức là 5 âm rưỡi hay là đúng là 6 âm. Tiếng Trung Quốc thì 4 âm rưỡi. Và những ngôn ngữ khác thì 2 âm với 3 âm chứ không có nhiều. À, cho nên còn tiếng Nhật thì nó bằng vậy thôi. Mà câu tiếng Nhật thì rất là khó. Mà học một ngôn ngữ tiếng Nhật thì bạn học 4 ngôn ngữ khác. Vì nó tiếng ta katakana là một loại chữ viết khác, hiragana là một loại chữ viết khác, rồi romaji là một loại viết khác, rồi kanji là một loại viết khác. Tức là người ta viết cho người Trung Quốc đọc, viết cho người Nhật đọc, viết cho người xưa đọc. Một cái động từ của tiếng Nhật nó cũng chia ra là 4 thể khác nhau. Cũng động từ đó mà tôi nói với người cao hơn mình thì khác, nói với người ngang mình thì khác, nói với cái bậc tối thượng thì khác, còn nói với kẻ dưới mình là khác.
À, giống như xưng hô của mình.
Dạ, nhưng mà cái này nó thuộc về động từ ha. Còn mình là đại danh từ. Ví dụ như mình nói là con xin phép ông bà đi chơi. À, thì con tức là mình hạ mình xuống, nó thuộc về danh từ riêng hoặc là đại danh từ. Còn tiếng Nhật thì cái kính ngữ nó nằm ở cái động từ chứ nó không có nằm ở cái đại danh từ. À, nó khác là như vậy. Mà ví dụ như mình nói là ăn cơm đi, động từ ăn cơm là động từ bình thường. À, nhưng mà mình ví dụ mình nói là tôi cho cơm Phật có được không? À, nó là tôi cúng cơm Phật. À, thì tức là động từ sa si a nghe rư, tức là từ cái đầu của mình tới lên này là phải cái bậc tối thượng là sa si a nghe rư. Còn tôi cho ai một cái gì mà ngang hàng với mình nó gọi là a nghe rư. Mà bây giờ tôi cho con chó ăn đó, thì nó là cái động từ khác đó. Là sa si rư có nghĩa là cho một cái vật gì mà nó nói dưới mình. Cho nên tiếng Nhật nó khó là chỗ động từ, mà nói cho hết câu thì mới biết là mình sẽ làm cái gì. Ví dụ mai tôi đi học hay là mai tôi không đi học, hay là hôm qua tôi đã ăn cơm hay là hôm qua tôi không ăn cơm, đã không ăn cơm thì phải nghe cho hết câu mới trả lời được. Mà nghe giữa chừng làm trả lời sai này. Thế thì chúng ta cũng nên học theo cái cách của người Mỹ, cũng như của người Đức, cũng như của người Nhật hay của người Tàu. Thì tu theo pháp môn nào thì cũng là pháp môn của Phật, nói chung như vậy. Dầu là Tịnh Độ hay là dầu là Mật Tông hay là dầu là Thiền Tông hay là cái gì đó, nó cũng là đi về một cái nẻo. Thì ba cái vị mà đứng ở giữa đó, nhưng mà là Tây Phương Tam Thánh, thì chúng ta khi mà đến đỉnh lễ Ngài thì chúng ta tán thán Ngài như thế nào? Chúng đức nghiêm thân phi số lượng, quang minh biến chiếu quá thập phương, Tam Thế Như Lai vô dự đẳng hành thị chúng sanh độ từ hàng. Nam Mô Lạc Băng Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thì A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, cho nên gọi là chúng đức nghiêm thân phi số lượng, tức là cái thân của ngài đó được trang nghiêm bằng những công đức, bằng những ánh sáng và thường tịch quang độ, vô biên biến chiếu quá thập phương, tức là cái ánh sáng này nó không có cái cuối cùng của nó, cho nên gọi là vô lượng quang Amitabha, mà mình niệm A Di Đà Phật hoặc là Amitayus, tức là cái vị nó có cái công đức vô lượng, vô lượng thọ, tức là có cái tuổi thọ vô cùng, nó không có cái giới hạn. Việt Nam mình thì cũng có nơi dịch là vô lượng công đức, nhưng mà thực sự ra thì trong nguyên bản cái chữ Phạn Amitabha và Amitayus thì nó chỉ có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ thôi, chứ không có cái phần vô lượng công đức trong này. Nhưng mà mình vẫn thường hay nghe A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì cái đó các vị pháp sư Việt Nam mình thì trang nghiêm thêm cho cái đức tính của chữ A Di Đà Phật thôi. Cái thực tế thì vô lượng quang, vô lượng thọ là hai cái của Amitabha và Amitayus. Cái ánh sáng này là cái tuổi thọ của ngài chiếu đến cái chỗ cùng cực, không có cái chỗ giới hạn, cho nên gọi là chúng đức nghiêm thân phi số lượng, quang minh biến chiếu quá thập phương, Tam Thế Như Lai vô dự đẳng, ba đời chư Phật không có thể so sánh được, quá khứ hiện tại và vị lai, không có Phật nào mà có được một cái đời sống dài lâu như Đức Phật A Di Đà, không có Phật nào có được một cái ánh sáng trang nghiêm như là Phật A Di Đà. Tam Thế Như Lai vô dự đẳng hằng thị chúng sanh độ từ hàng, chỉ có một cái mục đích duy nhất là hàng phục chúng sanh để mà chuyên chở cái người đó về cái cảnh giới giải thoát. Rõ ràng là Phật chỉ có một cái bổ nguyện duy nhất là muốn độ cho tất cả muôn người cũng như muôn loài về cái cảnh giới của mình, cho nên Phật mới làm cái động thái gì, giơ cái tay xuống, giơ tay để làm gì,
để tiếp dẫn.
Đúng rồi, tức là cái tay, một tay năm hoa sen á, được gọi là một tay năm tứ thánh và một tay là rước lục phàm. Rước lục phàm tức là trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Phật cứ kêu mình tới, nhưng mình sao, lo đi chơi không có sợ gì đó, lo đi chơi, lo chơi chỗ khác thì không tới gì đó, cho nên Phật cứ chờ hoài. Phật đứng các người đến đây. Còn cái tay mà cầm hoa sen nở là bốn bậc thánh, là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, tức là những cái bậc thánh đã nhập vào trong cái phần dự lưu hoặc là vô sanh, từ cái Thất Lai Tu Đà Hoàng cho đến vô sanh hoặc là vô học A La Hán, được là những cái bậc mà lại không còn trở lại trong sinh tử luân hồi nữa. Ví dụ mình thì còn, nhưng mà các ngài đó thì không có còn. Thế thì cho nên hoa sen nó sao? Nó nở. Thế thì đó là Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà trong 48 lời nguyện của ngài thì được kết tinh bằng những cái, khi mình ngồi quán chiếu đó thì từ cái thân của ngài cho tới tay chân cho tới cánh sen đều thành tựu bằng những cái công đức vô lượng. Còn ở phía bên này là Đức Quan Âm. Quan Âm được tán dương là bảo quan đảnh Phật nhân đế quả, chánh pháp quá khứ minh như lai, bi nguyện bằng phi thiên thủ nhãn, chiếu hộ quần sanh bất thất thờ. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là ngài ở trong quá khứ đã là một vị Phật mà, chứ không phải là Bồ Tát. Bồ Tát là tại vì hiện thân để cứu khổ chúng sanh. Bảo quan đảnh Phật nhân đế quả, tức là Phật quá khứ hiệu là Bảo Quan Như Lai, Bảo Quan cho nên Hâm Bụt có cái chùa, Bảo Quan tức là danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là một trong những danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bảo Quan đảnh Phật nhân đế quả, quá khứ chính pháp minh Như Lai. Trong quá khứ cái vị này đã có những cái thời kỳ làm sáng tỏ cho cái giáo pháp của các đức Như Lai, bi nguyện hoàng thâm thiên thủ nhãn, tức là vì cái lòng từ bi mà quá hiện ra cái thiên thủ thiên nhãn, tức là ngàn tai và ngàn mắt để cứu độ tất cả chúng sanh. Nói gì nữa? Cái hồ vườn xanh bát tháp thờ, tức là cái lòng từ bi này nó phổ cập hết tất cả mọi loài, không có ai là không có nương nhờ được hết. Thì hoặc là Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù, Thanh Tịnh Tăng Nghiêm Lý Kiết Tu, Thiên Sứ Hữu Cầu, Thiên Sứ Ứng, Khổ Ải Thường Tác Độ Nhân Châu, cũng có nơi là nó là Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù, Thanh Tịnh Tăng Nghiêm Lý Kiết Tu, Thiên Sứ Hữu Cầu, Thiên Sứ Ứng, Vạn Ban Hạnh Nguyện, Vạn Ban Tùy, tức là chỗ nào mà có cầu á thì luôn luôn có sự ứng hiện. Và Ngài thường hay dùng chiếc thuyền để mà cứu khổ, cứu vớt tất cả chúng sanh. Đó là cái hạnh nguyện của Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì trên đầu Ngài có gì thấy có gì?
Có cái bình.
À, cái bình, bình đó bình gì?
Bình nước.
Không phải. Cái này là đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự, nhất mau khổng trung biến thập phương, cử túc chánh kình chư quốc độ, phổ tiếp tịnh nhân quy lạc ban. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài á đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự, trong cái bình quý này á là chứa rất là nhiều cái công việc Phật sự của Ngài. Quan Âm Bồ Tát có cái bình mà chứa nước gì? Cam lồ. Còn bên kia là chứa những cái Phật sự. Phật sự của Ngài là gì? Đó là chỗ nào mà các chúng sanh kêu cứu là chỗ đó Ngài cùng với Quan Âm Bồ Tát sẽ đến liền để mà tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhất mau khổng trung biến thập phương, tức là trong một cái lỗ chân lông của Ngài như là có thể phóng hào quang ra chiếu khắp mười phương vô biên thế giới. Tức là cái lỗ chân lông ở trong thân hình của Ngài Quan Âm, tức là tử thân nghiêm tướng diệu năng thù, ý nói rằng cái ánh hào quang của các vị Bồ Tát này nó mềm dịu giống như là cái ánh màu tím như vậy. Cái cánh tay của Ngài Quan Âm với Ngài Thế Chí là nó mềm để mà tiếp độ chúng sanh, để mà giáo hóa chúng sanh. Và cái ánh hào quang đó nó làm cho chúng sanh được êm dịu, mát mẻ. Nhất mau khổng trung biến thập phương là cử túc chánh kình chư quốc độ. Ngài chỉ khởi lên một cái niệm của cái bàn chân thì nó di chuyển khắp mười phương vô biên thế giới. Tức là Ngài chỉ khởi lên cử túc, tức là dở cái chân lên thì làm cho mười phương vô biên quốc độ chấn động. Là nhờ mình có cái tâm niệm mình hướng đến Ngài thì Ngài luôn luôn sẽ nghe và thấy được. Phổ tiếp tình nhân quy lạc ba, thì Ngài sẽ đến để mà đưa những người đó về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Thì ba cái vị này gọi là Tây Phương Tâm Thánh. Thực tế thì chúng ta chưa thấy được hình ảnh của Đức Phật A Di Đà như thế nào, nhưng mà qua cái sự giới thiệu của Đức Thích Ca Mâu Ni trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ và trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì mình mường tượng ra là một cái vị Phật như vậy. Thì cái này là theo người Hoa vẽ thì nó là như vậy, còn theo người Việt vẽ thì nó khác một chút, theo người Nhật vẽ thì nó khác một chút. Nhưng mà đây là cái ý nghĩa của việc tán dương chư Phật và chư vị Bồ Tát. Thì chúng ta đảnh lễ Ngài, các Ngài chúng ta biết rằng cái công đức khi mà các Ngài thì thực sự không cần mình, mà mình cần các Ngài thôi. Thêm một chúng sanh nữa thì lời nguyện của Ngài nó nặng thêm chút nữa thôi, chứ còn nếu thiếu một chúng sanh thì cũng không có sao. Nhưng mà vì chúng ta cần Phật, chứ Phật thực sự đó, Ngài đâu có phải là cần mình. Nhưng mà Ngài vì cái lòng thương tưởng đến tất cả chúng sanh trong cái cõi khổ, cho nên các Ngài phải phát ra một cái đại bi nguyện. Như trong luận này, cái độ luận có nói như thế này, chúng ta không nên chờ đợi là quả địa cầu này bọc nhung hết để mình đi cái chân mình nó êm, mà mỗi người nên tự bọc nhung cái chân của mình để mình đi trên quả địa cầu nó được êm. Mình chờ đợi một cái cảnh giới gọi là tuyệt đối, thực sự nó rất là khó có. Một cảnh giới tuyệt đối đó là phải do mình. Mình không niệm Phật, mình không tu thiền, mình không lễ bái, mình không dụng công, mình không ăn chay, thì chắc chắn cảnh giới đó là cảnh giới không có trong sạch. Cho nên mỗi người tự mình phải dụng công tu học trong từng sát na một, thì tâm tịnh thì quốc độ nó sẽ tịnh, tâm loạn thì quốc độ nó sẽ loạn. Hai tuần trước đây thì tôi với thành giới hành giả với là bình phục thì có giảng cho mấy người đức nghe. Cái tu viện Nguyên Đức bây giờ 16 năm về trước nó là một cái nông trại. Mà nông trại thì ta nuôi nhiều cái gì?
Bò.
Nuôi bò. 16 năm trước ai tới nó chắc thấy toàn là bò. Thì 16 năm sau thì ta mua cái cơ sở nó để làm thành cái photo studio, cái chỗ mà chụp hình, nhiếp ảnh. Rồi thì 16 năm sau thì biến thành là tu viện. Thì không biết bao nhiêu năm sau nó biến thành cái gì thì không biết.
Biến thành đại tu viện hay đại tùng lâm.
Cho nên ta nói là trong năm trước thì ta chẳng có, mà trong năm sau đó cũng như không. Cuộc đời sắp sắp không không, trong năm còn lại tấm lòng từ bi. Cái tấm lòng của mình hướng đó đến đó là quan trọng. Chứ trước đó mình không biết là gì, và sau đó mình biết là gì. Nhưng mà ăn thua do cái tâm mình tạo cái cảnh. Cho nên nó trở thành cái chỗ thanh tịnh. Cái cảnh bất tịnh mà tâm mà nó thanh tịnh thì cái cảnh nó sẽ trở thành thanh tịnh. Mà cái cảnh thanh tịnh mà mình đem cái tâm bất tịnh vô thì nó sẽ biến đổi, nó trở thành bất tịnh. Cũng giống như là mình đi vô chùa, vô nhà thờ thì tâm mình thấy nó sao? Yên ổn hơn một chút. Còn tâm mình đi ra ngồi chạy trời, ngồi siêu thị thì dĩ nhiên là nó khác bình thường. Cho nên mình cần có cái thời gian yên tĩnh nhiều hơn. Đa phần chúng ta có thời gian gọi là nổi loạn của nội tâm nhiều hơn. Tâm bất an ngủ thì mới nó đủ thứ chuyện hết. Là tại vì tâm mình nó không có yên, máu mình nó chảy không có đều, mình nằm ngủ không có đúng cách. Rồi thì trong cuộc sống mình gặp rất là nhiều cái khó khăn, từ những cái tạp niệm mình chứa nhiều hơn là những cái chánh niệm. Cho nên khi mà cái chánh niệm mà nó nhiều á thì cái tạp niệm nó đi chơi chỗ khác. Cho nên Đức Đạt La Đạt Ma ngày nói, khi trong tâm anh á mà lòng từ bi nó ngự trị thì hận thù không có cơ hội để mà tồn tại. Nó rất là bình thường. Nhưng mà ai chứa được từ bi hoàn toàn? Đa phần thì cái chứa giận, chứa hờn, chứa ghét, chứa giỏng, chứa đủ thứ, chứ đâu có chứa tình thương đâu. Không chứa tình thương. Người chồng mà la vợ thì cũng phải la mặt sát thôi cho nó đã nương mình sao. Đỡ cơn giận quá. Hoặc là ngược lại, người vợ nói gì thì cũng đay nghiến người chồng cho nó đã thèm đi là. Nhưng mà có đã không? Đâu đã.
Bây giờ la chứ sao bị la vợ
được. Nó biết vậy thì phải dừng ngay từ bây giờ. Nói rồi đó mà. Cho nên thiền là gì? Yes and now. Ngay trong hiện tại. Cho nên có một người journalist ta hỏi Đức Đạt La Đạt Ma là His Holiness, what is the happiness? Nó thưa ngài, cái hạnh phúc nó là gì? Thì ngài nói là you cannot buy it at the shopping center. Nghĩa là anh không thể mua cái hạnh phúc đó ngoài siêu thị. You have to find yourself. Anh phải tìm ngay chính cái bản tâm của anh. You cannot find it in outside. Anh không thể tìm cái hạnh phúc đó phía bên ngoài. Nên là tục ngữ của Nga thì trong cái quyển mà hạnh phúc trong tầm tay, quý vị đã đọc cái của bà Thiền Xuân rất là hay. Có nhiều câu tục ngữ của Nga rất là đặc biệt. Tục ngữ của Nga có nói như thế này: hạnh phúc là những cái gì người ta đang có, chứ không phải là những gì người ta đi tìm. Hay không? Đa phần người ta đi tìm hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đâu có mà tìm. Hạnh phúc phải tự mình gây dựng nó. Hạnh phúc của quý vị hôm nay là cái gì?
Đâu
được đi chùa, được ngồi đây, được nghe giảng, chút nữa sẽ được ăn cơm chay ngon. Đó là hạnh phúc rồi chứ, phải không? Chứ đâu có đi tìm hạnh phúc gì xa lạ. Mà hạnh phúc thực tế nó là một ảo ảnh. Mình phải nhận chân nó ra là hạnh phúc thì nó sẽ là hạnh phúc. Còn mà đi tìm hạnh phúc thì hạnh phúc không bao giờ có. Nó không có thật. Cho nên mình nói tôi rất là hạnh phúc, bởi vì tôi cảm thấy yên ổn trong ngày hôm nay là đủ rồi. Đó thì cái đệ tam gọi là đệ nhất thiện, tức là thiện hữu tri thức. Cái điều mà thiện nhất trong cuộc đời được gọi là thiện hữu tri thức. Người đàn ông mà chưa quy y được gọi là thầy thiện nam tử, là người con trai tốt. Người đàn bà chưa quy y được gọi là thiện nữ nhân, tức là người con gái tốt. Một hôm thì Đức Phật thấy một người Bà La Môn lại tứ phương tán hướng, Đức Phật mới hỏi tại sao ông lại. Người Bà La Môn này không có biết, thì nói là cha mẹ tôi có dạy như vậy thì tôi phải lại mỗi ngày như vậy là bao nhiêu lại như vậy. Phật mới chỉ rằng hướng đông là lại để tạ ơn cha mẹ, hướng tây là lại để tạ ơn thầy tổ, hướng nam là lại để đền ơn vợ chồng, hướng bắc là đền ơn của bằng hữu, hướng tây là đền ơn với sư trưởng, và phía dưới là đền ơn những cái người mà cung phụng cho mình, gọi là lục phương lễ. Ngày xưa vợ chồng có cái gọi gì, giao bôi lễ, trước khi đồng phần qua chúc thì làm gì? Lễ ta hồng, hai bên làm gì?
Lại
nhau. Lại nhau là tôn trọng cái cuộc sống của vợ chồng. Thường thường á, vợ chồng chỉ thương không, hoặc là chỉ yêu không, mà không có kính nhau. Cho nên người ta có câu cái gì như tăng nhật, như hôn nhật,
tương kính như thân, như thân.
Không phải, nhưng mà ý nó là như cái ngày mà mới đầu mà thành vợ chồng á. Có nghĩa là thương yêu mà thiếu sự kính trọng, giống như cái ngày mà trở thành vợ chồng thì nó cũng không có hạnh phúc. Tức là phải kính trọng nhau, nếu chúng ta thương nhau là đủ, mà không có yêu nhau là đủ, phải có sự tương kính trong đó. Tương kính tức là vợ cũng phải kính chồng, mà ngược lại chồng cũng phải kính trọng vợ. Bây giờ là phải lại với nhau, nó cái đạo vợ chồng, chứ không phải ý quyền làm chồng lắng hiếp vợ, và ngược lại ý thế vợ mà kinh khiêm chồng, một chuyện đó không có được. Trong kinh Thiền Sanh Phật dạy rất là rõ vấn đề này, bổn phận của người vợ lắng người chồng như thế nào. Thế thì Phật mới dạy là trong lục phương như vậy thì mình tại sao mình lễ, tại mình tương kính với nhau mà mình lễ. Lễ đây là lễ cái Phật tánh của mỗi người, tất cả mọi chúng sanh đều có cái tánh Phật, người vợ cũng có tánh Phật, người chồng cũng có tánh Phật. Cho nên quý vị đi học thiền với thầy Nhất Hạnh mình thấy có thể lại đứa không biết, nhiều lúc mình thấy lạ chứ, nhưng mà lại đó là lại có Phật tánh của nó. Còn bây giờ có nhiều người vô chùa thì đi ngay ngang lắm, thấy ông thầy nó ồ ông nhỏ hơn tay tôi nữa mà. Thì đúng, tuổi đời nhỏ hơn, nhưng mà ông quyết chí ông đi tu thì cái tuổi đạo ông lớn hơn, thì mình phải kêu ông bằng thầy chứ không lẽ kêu thằng thầy. Lâu lâu tôi còn nghe nó mấy anh cha thầy chùa nữa. Nhưng mà đầu thầy chùa nấu canh chua 3 tháng cũng còn chua nó. Đầu này không có đơn giản à. Dạ thời còn có hình du á, bà nó mấy anh thầy chùa là mấy anh dốt đẹp. Nhưng mà cha của Bằng Nhu là ông gì?
Trần Văn Chương,
ông nói con cô Trình, ông thầy chùa, ông ăn chuối rồi, ông thấy dạy chuối rồi đi trật. Thiệt, cả gia đình Bằng Nhu đều trật giả chuối. Không đơn giản đâu. Trời, cái đạo Phật là mấy ngàn năm lịch sử, nó không phải là một bữa, hai bữa. Thế thì những người tu thì cũng là những người như quý vị thôi, nam hay nữ, nhưng mà ta hy sinh hết tất cả những cuộc sống thế gian nên ta vào sống trong chùa. Trong luận Đại Trí Độ Luận có ví dụ, hai ví dụ rất là hay. Đạo Mật Pháp này thì người tăng sĩ hay người nữ tu sĩ cũng giống như là cái ví bị rách mà đựng vàng thật. Thì đa phần thì ai cũng muốn nhận vàng thật, thế chứ đâu có ai muốn nhận cái ví rách. Nhưng mà nếu không có cái túi rách thì làm sao mà đựng được vàng thật. Và trong đời Mật Pháp này á, những người tăng sĩ cũng giống như là những người mù, nhưng mà những người đó có cầm cái đuốc cho mình. Thì người đi đường họ nói là ông đuôi là đâu có cầm gì đuốc, nhưng mà thực tế cái người đuôi đó họ nói là tôi cầm đuốc là để cho ông đi, để thấy đừng có đụng tôi. Phải không? Cái người đuôi đâu cần đuôi làm gì, nhưng mà cầm để người có mắt đi thấy đừng có đụng. Thế thì cho nên trong thế giới hiện tại đó, nó nhiều cái cảnh mà ngày xưa mình không có thấy được. Cho nên đời mặt pháp nó có những cái chuyện cái nghịch đạo, những chư tăng trên đây là những người gọi là bây giờ là phàm tăng, phàm này nhiều, cái thánh tăng hay là danh tăng hay là cao tăng thì rất là hiếm, đừng có đùa chọn. Và có thánh tăng hay là cao tăng chuyện nó khó. Bây giờ mình chỉ chọn cái túi rách để chọn cái người mù đó để mình đi khổ đụng được rồi, để chỉ chừng đó thôi. Mình phải chấp nhận những cái gì nó đang có trong hiện tại, chứ đừng đi tìm cái gì nó xa xôi hơn. Họ cũng là thiện hữu trí thức của mình, để nhất thiện thế nào, tức là trong gia đình mình, người chồng giúp cho mình tu học, người vợ giúp cho mình tu học cũng là thiện hữu trí thức. Tu ở đâu là không cần biết, như gia đình có hòa thuận đó đó. Chứ đi tu mà về vợ thì ăn chay tường, mà chồng thì không nấu cho chồng ăn là cũng không được nữa. Hoặc là ngược lại, người ta nói là nếu người chồng mà hiểu đạo á, sống với người vợ mà không hiểu đạo đấy, thì nó là cái này là tiên ông mà sống với quỷ dữ. Còn ngược lại, người vợ mà hiểu đạo á, mà người chồng không hiểu đạo á, nó là tiên nữ sống với quỷ nam. Còn nếu người chồng không hiểu đạo mà người vợ cũng không hiểu đạo đó thì sao? Quý ông quý bà sinh ra quỷ gì? Toàn là đám quỷ không?
Sinh ra tiểu quỷ.
Nhưng mà nếu người chồng cũng hiểu đạo và người đạo, vợ cũng hiểu đạo là gì? Tiên ông sống ở tiên bàn, sau khi thành Phật ngồi chung bàn phải thành tiên, sinh ra tiên con. Cho nên cái nhà mà có đạo đức có nghĩa là nhà đó người vợ biết tu học, người chồng biết tu học. Tôi lấy một cái ví dụ để quý vị nghe. Chuyện này có thật ở tại Stuttgart. Cô cậu này cũng là sinh viên, người vợ thì rất là hiểu đạo, người Huế. Người chồng thì học rất là giỏi nhưng mà chưa có tin đạo. Thì người vợ có nói như thế này: bao giờ mà anh quy tâm bảo thì em mới lấy anh làm chồng. Nó ra điều kiện chứ. Thì cuối cùng cậu ta muốn lấy cô ta thì phải quy y, đó là điểm thứ nhất.
Con lấy được vợ con thôi nhà
Thông. Anh em phải đạo Thiên Chúa. Ông nói ông cha nói tôi nó đệ tử của thầy Thông lắm. Tôi hỏi cái gì Thông cha? Ông nói là đệ tử thầy cũng đâu có hiền. Con quỳ lại Chúa ba ngôi mà con lấy được vợ con thôi nhà thờ. Chúa ba ngôi là chỗ nào? Chúa cha, Chúa con, Chúa thánh thần. Con quỳ lại Chúa ba ngôi con lấy được vợ con thôi nhà thờ. Thì anh này không phải là đạo Chúa, đạo đạo ông bà thôi, nhưng mà cũng được biết. Thế bây giờ sinh ra hai đứa con rất là dễ thương. Thì một hôm nó đi sinh hoạt với mấy điệu thành tấm, có tất cả ba điệu: điệu An, điệu Ninh với điệu Văn. Cạo để cái chỗ điệu rất là dễ thương. Tuổi 17 rồi 15 rồi 13, tuổi đó ở nhà quý vị dạy biết à, nó nóng tuổi này tuổi quậy mà ha, rất là khó. Thì mấy điệu đi chơi rồi cũng nói chuyện mấy em ấy là sao biết. Nói chuyện xong xưa rồi hai đứa con này nó về, đứa 9 tuổi tới 11 tuổi, đứa trai đứa gái. Nó nói: ba má ơi, bây giờ này, chúng con xin phép ba má ăn chay trường. Ba má hỏi tại sao con ăn chay trường. Nó dạ thưa ba má là mấy điệu nó là ăn mặn tội. Thế thì bây giờ trong gia đình có 4 người à, mà hai đứa con mình á, nó muốn ăn chay. Ban đầu ba mẹ nó cũng nghĩ là chắc không có thiệt, nhưng thực tế muốn ăn chay. Bây giờ nó ăn chay là 4 năm mấy 5 năm rồi. Thì con mình ăn chay thì cha mẹ nó sao?
Nấu cho nó ăn, nấu sẵn dịp ăn luôn.
Đúng, không lẽ nấu phiền phức quá nè. Là một, chứ mình thấy con mình mà nó biết hướng đến đường tu, mình cha mẹ tự nhiên cũng thấy sao? Vui là một, nhưng mà mình cũng cảm thấy rằng con mình mà nó phát tâm được như vậy, mình không thể phát tâm được. Cho nên nó cũng là thiện hữu tri thức của mình. Là nhiều lúc mình nói là mình độ cho con mình để nó tu học, nhưng nhiều cũng nhủ con mình nó độ cho cha mẹ. Có nhiều trường hợp là nhờ con nó tu mà cha mẹ nó biết đạo. Trường hợp đó không phải là ít. Chứ không phải là cha mẹ tu mà con biết đạo thì chuyện đó cũng bình thường. Tự nhiên bản thân tôi mà nếu không có cha mẹ dẫn đi chùa, mà già dẫn đi từ chùa thì nhỏ, từ 8 tuổi thì 13, 14 tuổi không phát tâm đi tu được. Đó rõ ràng là nhờ mẹ. Nhưng ngược lại cũng có những người đi qua bên này rồi đó, thì ai đang bắt thì tâm tôi bắt phát hồi nãy mà đọc cái giọng chào cờ đó. Thì hai ông bà này có người đệ tử, người con đó mà thì chơi ngôi cùng việc. Thì bây giờ anh là hội trưởng, hội Phật tử đó. Thì hai ông bà được đồng tụ gia đình, bà nói một câu nghe cũng tội. Ngày xưa con nghe nó là cha mẹ tu, nhờ cha mẹ tu mà để phước lại cho con. Nhưng ngược lại thì bây giờ con thấy nhờ con nó biết tu mà nó để phước lại cho cha mẹ. Thì nếu mà cái người sinh viên du học như cả anh Thắng đây, hay là thì chân từ trước những năm 75 qua đây là 68 có vợ đức, là sống một cái đời sống bình thường như bao người khác, thì chuyện đó không ai trách hết. Nhưng mà nhờ biết được đạo cho nên cái đứa con đó nó bảo lãnh cha mẹ là anh em qua. Thì nếu mà nó không biết tu thì làm sao nó làm được chuyện đó. Cho nên cha mẹ cũng rất là mừng. Thì trong cuộc sống của chúng ta có những vị là giữa đời mình mới biết được đạo, nhưng mà cũng không có trễ đâu, đừng có sợ. Chỉ có sợ là tới hồi nhắm mắt rồi mà không biết gì đạo hết, thì cái đó mới đáng lo. Còn bây giờ biết phát tâm tu học rất là quý. Nhưng người Bắc có một cái nhà văn rất nổi tiếng, đó là Phùng Gia Lộc. Ai biết Phùng Gia Lộc viết cái gì? Phùng Gia Lộc viết cái tác phẩm là Cái Đêm Hôm Đó Là Đêm Nào, thì nói về chuyện cải cách ruộng đất ở người Bắc. Thì ông ta có một người con tên là Phùng Gia Học. Phùng Gia Học là một sinh viên năng khiếu của Hà Nội. Thì anh ta được gửi đi từ Hà Nội qua Tiệp Khắc. Khi bức tường Ba Linh sụp đổ năm 1989, người ta qua tị nạn ở bên Tây Đức, có ở chùa Viên Giác thời gian rất là lâu. Thì tôi có hỏi là chứ con qua bên này thấy được cái gì? Thì Phùng Gia Học nó trả lời, nó là bạch thầy, là đời sống ở Tiệp nó rất là tốt hơn Hà Nội rất là nhiều. Khi con qua Đức đây đó thì con thấy đời sống ở Đức cũng tốt hơn ở Tiệp rất là nhiều. Nhưng có một điều là con qua đây con hiểu được đạo. Cái đó là cái mà rất là hay. Bây giờ trong cái số bên đây miền Bắc rất là đông, cửa Tiệp Khắc đã mở, cửa Ba Lan đã mở. Trong những người đó, ngay cả có những vị đang ngồi hôm nay ở đây, chỉ đạo nó mới có thể giúp mình thăng tiến cái cuộc đời cho bây giờ và cho mai hậu. Còn đời sống vật chất nó là phương tiện của cuộc sống của mình thôi, chứ nó không phải là cái quyết định ở trong cái cuộc sống của mình. À, quý vị có thể ở Việt Nam không nghe được với thầy giảng, ở Việt Nam quý vị chưa có cơ duyên với Phật, thì qua đây nhờ những thiện hữu trí thức của mình, chị A đi chùa, chị B đi chùa rủ mình đi, còn đỡ hơn rủ chị A đi casino. Đi casino chuẩn bị gì? Tiền. Đi chùa chuẩn bị gì? Thì cũng tiền chút đỉnh thôi, nhưng không phải là cầm bơm mắt. Nhưng mà tâm là chính ha. Nhưng mà mình cúng thì còn đó cho đâu mất. Còn cúng vô casino thì sao? Mình mất hẳn luôn. Rõ ràng là mình bỏ vô con heo, con lợn ha. Công đức đó, nói vậy nó nhắc khéo cái đó, quý vị nào kia luôn nhớ đi. Mang xuống chị hội này 50 con, không biết hết bao nhiêu con mà chưa biết. Nhưng mà chưa. Dạ vâng, thì xin nói cái con lợn đó, con heo đó là để nuôi công đức. Thì tôi có ở trong nhà của anh Lý Kiên Cường, thấy đứa con trai của anh để con heo xanh. Tôi thấy nó ghi ngày 24 tháng 8 là 86 sen, ngày 30 tháng 8 là 3 đồng, là ngày 1 tháng 9 là đồng rưỡi.
Chỉ là cháu nội.
Cháu nội hoặc là con trai của anh không biết, hai cha con.
Ba chị.
Ghi tôi thấy mới hồi cuối tháng 8 cho đến bây giờ là lãnh con heo đến từ chùa Viên Giáp về á. Tôi cộng thử thì bây giờ được 20 euro rồi. Đó, nhưng mà một năm là 12 tháng thì tôi xin mỗi vị là 50 xu một ngày thôi. Thì dĩ nhiên cái đó là tiêu biểu, dưới cái đó cũng không sao, 10 xu ngày cũng không sao. Còn có người thì hỏi thưa thầy bỏ bạc giấy vô là làm sao, là lấy ra không sao hết. Thì ý nó, cái vị tập cho con mình hay cho cháu mình làm những cái việc thiện đó, nó không có mất mà nó tạo một cái công đức, nó biết được cái việc thiện. Thì mình có xây được cái ngôi chùa trong tương lai to lớn rộng rãi để cho ai? Để các cháu về sau, rồi để thành một cái di tích lịch sử cho người Việt Nam ở đây. Chứ ông Di Điển là tôi nghĩ nhiều lắm, 5-10 năm nó cũng về với con. Tôi cũng không mang cái chùa đó theo được. Tôi lên tôi trình Phật là trình cái công đức của quý vị tu hành ở đây, chứ tôi đâu có trình là cái chùa nó nặng quá sao tôi mang theo nổi được. Phải nên lương ở đây đó. Cho nên tôi rất là vui bởi vì Phật tử Việt Nam Đức nó riêng cũng như Âu Châu nói chung, quý vị có tu học và có hộ trì đảm bảo rất là xứng đáng với công đức của mình. Tôi cũng bị manh tiếng là ông thầy nhiều chuyện, ông thầy khó tính, ông thầy đi đâu không có chuyện tiền. Nhưng mà tiền đó để làm gì? Thì xin quý vị, tiền đó để xây chùa chứ không có để mua xe hơi riêng cho mình đi. Nên cái chuyện đó phải hiểu là như vậy. Thì cái Phật sự đó mong mỗi vị tạo cho mình, con cái của mình nó nuôi một con, có nhà nuôi tới 2-3 con. Thì nhưng mà ghi tên để làm gì? Có số điện thoại lâu lâu với thầy thăm quý vị coi thấy nuôi heo tới đâu rồi. Có cho ăn hay không? Để nó ốm thì sao?
Tăng trọng là tốt nhất.
Hả? Tăng trọng lượng là tốt nhất. Thì bỏ càng nặng phải nít vào đi. Như hôm qua nó không có đủ hết mặt của quý vị, cũng phải nói lặp lại một lần nữa. Hôm nay cũng xin tán dương tất cả quý vị ẩn danh cũng như là hữu danh, nhiều vị cũng muốn anonym. Tôi cũng phải thành thật mà nói rằng chi hội này tuy rất là ít, nhưng sự đóng góp cũng như là ủng hộ cho chùa Khánh An, chùa Viện Giáp, chùa Phật Huệ hay là chùa Từ Dung rất là mạnh, rất là mạnh, coi như có thể nói là mạnh nhất trong 21 chi hội. Cho nên quý vị cho tặng bàn tay đó. Thì cái đó là cái tấm lòng thành thật của tôi niệm ơn quý vị vì cái chuyện chung đã hỗ trợ như vậy. Thì những công đức đó thực tế thì nó vẫn còn đó, chứ nó không mất đi đâu. Mai sau mình có đi xứ nào đi chăng nữa thì cái việc mình tạo cái phước đức đó cho chính mình cũng như cho con cái mình nó còn hoài, chứ nó không có mất. Thì đó là những việc thiện cần nên làm, cần nên hỗ trợ, cần nên chia sẻ với những người khác. Có thể là người chồng của mình chưa hiểu, người vợ của mình chưa hiểu, người bạn của mình chưa hiểu, mình khuyến khích họ làm những. Dĩ nhiên không phải là chuyện xây chùa không, như hôm qua tôi có giảng trong cái phần thượng phẩm trung sanh, những người làm những cái việc phước đức thì sẽ được sanh về đâu, những người xây chùa, những người tô tượng, những người đúc chuông, những người làm ăn đóng kinh điển. Rồi thì cái cuối cùng đệ nhất lạc, tức là niết bàn tịch tịnh. Niết bàn nó là gì? Niết bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Hôm qua anh Thắng có hỏi là sáng nay nó nói là cái bát nhã thì thấy chỗ thì bắt, chỗ thì vô, nhưng mà thực tế thì mình thấy nó có. Nhưng mà cái có bình thường của mình là cái có của nhị nguyên, hoặc là cái có của nhị nguyên là thế nào? A sinh ra B, B sinh ra C. Nếu không có A thì B sẽ không có, nếu không có B thì C sẽ không có. Hoặc là tam đoạn luận của Socrates chẳng hạn, tất cả mọi người đều phải chết, tôi là người vậy tôi phải chết. Nhưng mà Phật giáo thì ngồi A không có B và ngồi B không có A, tức là trong A nó tồn tại B và trong B nó tồn tại A. Ví dụ như cái bông này á, ngồi cái cành cây thì nó không có, nhưng mà bông nó trổ khi nào? Nó đầy đủ nhân duyên thôi. Cũng như là lửa, nó có sẵn ở trong đá và trong cây, nhưng nếu chúng ta không đem cọ sát lại thì lửa nó không phát sinh được. Thì Phật tánh của chúng sanh cũng vậy, trong mỗi người đều có hết, nhưng khi nào thì cái Phật tánh nó hiện? Thì mình phải dụng công đầy đủ thì Phật tánh nó mới hiện ra chứ. Đôi lúc nó lấp ló trước cửa chùa xong rồi nó về nhà ở 5 tháng rồi Phật này ngủ nhà luôn chứ Phật khó đi chùa nữa. Thì Phật tánh ai cũng có hết, nhưng mà Phật tánh nó chưa hiện hữu là tại vì nó che đậy bởi cái thanh phàm mình bình thường và cái cảm xúc bình thường, cho nên lúc thì thấy có mà lúc thì thấy không. Nhưng mà niết bàn thì sao? Là thường lạc, thường ngã, thường chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh, tức là thường lạc ngã tịnh. Mà cái niềm vui của niết bàn là niềm vui gì? Niềm vui đó miên viễn, niềm vui đó không có cái giới hạn, Chứ không phải niềm vui của mình khi có tiền nhiều, niềm vui của mình khi có hạnh phúc lớn, niềm vui của mình khi mua chiếc xe mới, niềm vui của mình khi mà chuẩn bị à, đúng không? Cười thôi. Ở đây có ai trúng số không? Tôi thấy đa phần trúng gió. Bây giờ quý vị thấy, bây giờ diễn tả cái niềm vui nè. Bây giờ chúng ta ai cũng là, tôi nghĩ hầu hết trong này là nhiều người về Việt Nam mà tôi thì chưa về. Cái tâm sự tôi nó không giống như Hạ Thị Chương đời nhà Đường đó. Thiếu thiếu ly gia lão đại hồi, hướng âm vô cải mắm mau thôi, nghĩa đồng tưởng tiếng bắt tương thức, điếu vắng khách tòng hà xứ lai. Ông Hạ Thị Chương đời nhà Đường thì ổng lúc nhỏ thì nhà nghèo, nó lớn lên thì ra kinh đô để làm quan. Khi về già đó thì ổng trở về là quê hương, thì ổng thăm thì tóc mai nó đã bạc rồi. Cho nên ổng làm một bài thơ, nhưng mà giọng của ổng không có đổi. Mình là người giọng miền Bắc, giọng Bắc Ninh, giọng Hà Nam Ninh, giọng Thái Bình, giọng Huế, giọng Quảng, chắc chắn là không có ai đổi. Nhưng cái gì đổi? Thiểu thiếu ly gia lão đại hồi, tôi dịch là tuổi trẻ xa quê già trở lại, giọng quê không đổi, tóc mai thay. Nghi đồng tuy thấy nhưng chẳng biết, cười hỏi khách rằng đến nơi nào. Bây giờ mình về quê hương mình mấy đứa nhỏ thôi sao? Hỏi cái ông nó từ đâu tới. Thật, quý vị bây giờ có thể tìm được con đường cũ, có thể tìm được người bạn xưa, nhưng bạn xưa có không có còn trong tâm mình giống như ngày trước nữa. Rõ ràng là quê hương là chùm khế ngọt, nhưng mà đối với tâm sự của mình nó không còn cái hình ảnh giống như ngày xưa. Tôi muốn diễn tả cái điều này, quý vị về trong người ai cũng mang 5.000, 10.000 đi về. Tới khi trường Tân Sơn Nhất Hà Nội bài thì tâm mình nó sao? Nó thảnh thơi, nó phơi phới, là tại vì trong tướng mình nó có tiền. Ngày thứ nhất, người quen A, người quen B tới mình thì gần gũi nhất thì mình rút tờ 100, 50 thì mình cho ha. Ngày thứ hai, ngày thứ ba thì hết 50 là mình cho 20 ha.
Đổi lên tiền Việt Nam.
Đổi tiền Việt Nam. Rồi đến ngày chuẩn bị về rồi thì cho tiền Việt Nam thì họ nó Việt kiều dỗn. Tâm mình nó sao? Tâm mình nó sao? Vậy thì tôi hỏi quý vị, cái niềm vui khi mới bước xuống phi trường Nội Bài hay là phi trường Sài Gòn Tân Sơn Nhất bây giờ nó đi đâu? Đổ lại toàn là cho nên tâm sự của con người nó là như vậy. Tôi muốn chứng minh cái điều là cái niềm vui đó nó không có thực tướng, nó không có thực tướng, nó không thực tướng. Ngà vui con Niết Bàn á là vui miên viễn, gọi là thuyền diệt thực hay là pháp hỷ thực. Mình ăn pháp đó, tức là ăn cái pháp hỷ thực, mình ăn cái trong cái niềm vui của đạo, cái này không bao giờ đói. Còn mình ăn món ăn của thế gian thì trước sau cũng đó, ngày ba buổi. Cho nên gọi là thiền diệt thực, tức là ăn cái món ăn của thiền định. Thiền định thì nó ăn là miên viễn, nó không có bị đói hoài. Hoặc là gọi là thiền diệt thực, tức là cái món ăn như vậy. Hoặc là pháp hỷ thực, mình ăn cái món ăn của Phật Pháp thì mình no hoài. Người mà hiểu đạo có thể làm lợi cho đời rất là nhiều. Cho nên thường thường á, trong kinh gọi là Hộ Pháp Nhân Vương khuyên là mấy ông thủ lãnh quốc gia là nên thọ Bồ Tát giới. Ngay cả Chúa Nguyễn Phước Chu Việt Nam mình cũng thọ Bồ Tát giới tại gia. Mấy ông đó được gọi là Chúa Sải. Chúa Sải là Chúa giống như ông thầy chùa, Chúa Sải hiền như Phật. Ông làm rất là nhiều việc lợi lạc cho quốc gia, cho dân tộc. Hoặc là những bà công nương ở trong triều đình, những bà hoàng hậu là những việc rất là ích quốc lợi dân, là xây chùa, độ tăng, giúp cho chư tăng được tu học, thì cũng phải nói là có phước đức. Nó nhờ họ có thọ Bồ Tát giới tại gia. Mà khi mà những người lãnh đạo quốc gia mà có đạo đức thì dân chúng làm sao?
Đỡ.
Chứ bây giờ bao nhiêu cũng bỏ vào túi của mình hết, làm sao những dân nó nghèo là phải. Tại vì không biết tu, không biết học. Bây giờ tiền nhiều quá không biết làm gì.
phí đầu tư
đó thì tiền xài phung phí như vậy. Cho nên á, cái niềm miên viễn của người tu học là phải hướng đến cái niết bàn. Mà niết bàn được dịch định nghĩa là củi hết lửa tắt, cái trạng thái cũng giống như là người khát nước, ai khát đấy thì uống vào mới biết nó sự đã khát nó như thế nào, còn nếu mà không có uống nước thì không biết sự đã khát ra sao. Vâng, thì hôm nay nói chuyện đông tay kinh cổ nhiều quá, bây giờ một giờ rồi đó anh, chứ không phải là nhà. Vâng, mà cô Trúc Giang muốn hỏi gì?
Con được phép hỏi chứ ạ.
Vâng, cứ tự nhiên.
Con gái của con đang 24 tuổi. Thì đêm qua cha mẹ các lại đứa gái ngồi trong phòng khách coi TV. Thì thấy phim trong phim có một người bị bắn chết. Thì anh Khánh mới bảo rằng người chết á thì đi được thoải mái, người sống lại mới là người đau khổ và buồn. Thì con gái cũng hỏi rằng đang suy tư, có nghĩa là bây giờ đào thai ngay được không? Thì hai bố mẹ đã giải thích cho cái con gái rằng đào thai phải là đào thai ngay được, không phải phải cầu siêu trong vòng 49 ngày. Không biết là cái sự suy nghĩ của tụi con có thể đúng chưa, hay là
xin ngoài. Dạ vâng, cái đó thì đúng một phần, không có đúng hoàn toàn hết. Tức là trong quyển gọi là Tử Thư Tây Tạng, tức là The Deep Book Occupation. Quý vị có thể tìm đọc cái này bằng tiếng Đức hay tiếng Anh hay là tiếng Việt. Cái này giải thích rất là rõ ràng. Và trong Liễu Sanh Thốt Tử của Việt Nam mình và Thường Thiền Hoa dịch, quý vị có thể coi được. Có ba trạng thái như đầu thai. Nếu người đó trong quá khứ làm toàn là việc thiện không, thì khi chết thì sao? Được đi lên liền. Điều thứ hai đó, nếu trong quá khứ người đã làm toàn là việc ác không, thì khi chết thì bắn đi tuyệt chủng. Còn điều kiện thứ ba đó là người đó sẽ đi làm người chứ không biết đi đâu, không biết thì ra buộc cũng được. Cô ghi rõ chưa? Điều kiện thật là thiện thì đi sanh thiên liền, điều kiện thật là ác. Mà thế nào là thiện? Khi cái người đó cần tử nghiệp đến á, thì ta thấy trước mắt toàn là cái đốm sáng không á, thì nương theo cái sáng ta đi lên á, thì sẽ trở thành thiện. Nhưng mà nếu mà lúc đó đó cái cần tử nghiệp nó gặp cái chuyện vui trong cái nhục dục, hoặc là trong cái sự cám dỗ của vô minh, thấy toàn là một đám tối không á, thì nó sẽ nhập vào trong đám tối để đi thăm bạn bè rồi quỷ dữ rồi này kia, bắt buộc đi đầu thai ở địa ngục ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng nếu trong quá khứ nhưng mà chắc chắn người này chết thì nó thuộc về gọi là vô ký nghiệp, mà không thiện mà không ác. Tức là cái người mà chết bất đắc kỳ tử đó, thì nó thuộc về vô ký nghiệp. Vô ký nghiệp có thể là làm thành thiện thần, mà cũng có thể làm là ác thần, cũng có thể trở thành người. Nhưng mà cái thời gian đầu thai là từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ 21, và tối đa theo Tây Tạng là 2 năm, nhưng mà tối đa theo tinh thần của Phật Pháp mình là 49 ngày. Nhưng mà cũng có những sách nói là 2 năm kia đi đầu thai được á thì sẽ làm cô hồn. Bây giờ thành giả nè, quý vị hỏi thầy tiếp, bây giờ không có thì vì thầy làm cái luận văn ra trường, tức là sự đi đầu thai của tâm thức theo thân trung ấm, theo tinh thần của tiểu thừa. Bây giờ làm cái luận án tiến sĩ cũng như vậy, nhưng mà theo tinh thần của đại thừa. Về hỏi tư sư phụ, kinh nào nói cái chuyện đi đầu thai? Thì mình đã đọc kinh Vu Lan, kinh Ba Âm Phù Mẫu, đủ thứ kinh hết. Nhưng mà khoa học gọi là religion witness shop thì người ta phải chứng minh đi đầu thai như thế nào. Thì bây giờ quý vị về dở kinh Đại Bảo Tích ra, phẩm gọi là Nhập Thai Tạng Pháp Giới, thì Phật nó rất là rõ đi đầu thai như thế nào. Quý vị nghe mà ấn lạnh đó. Chuẩn bị nghe rồi ấn lạnh ha. Ấn lạnh cái luân hồi sinh tử của chúng sanh như thế nào. Khi cái tâm thức nó đi chọn nghiệp đó, nó thấy sự giao hoan của người nam và người nữ. Nếu nó là con trai đó thì nó nhận người mẹ mình trong tương lai là vợ của mình ngay cái lúc nhận làm đầu thai đó. Nếu nó là con gái đó, nó nhận cha mình trong tương lai là chồng của mình trong hiện tại. khủng khiếp. Cho nên quý vị thấy mà từ từ có rảnh tóc gái không? À, đó. Cho nên nhé, chuyện loạn luân của chúng sanh Phật thấy rất là rõ, chỉ có mình không thấy thôi. Lúc làm chồng, lúc làm cha, lúc làm vợ, lúc làm con. Mà gần đây nhất cái chuyện mà một ông áo mà lấy con gái xong rồi lấy gì nữa, lấy cả cháu ngoại. Vâng, thì chuyện đó là chuyện chuyện nghìn năm nghìn thở, nó không phải là chuyện mới gì hết, chuyện cũ của luân hồi sanh tử. Và trong gia đình Đức, cái luân lý không có bằng là luân lý của Á Châu. Mình có cái sự ngăn cách giữa cha và mẹ, cha ra cha, mẹ ra mẹ, con ra con. Nhưng mà đời sống trong hiện tại tôi biết có những người rất là khổ đau về gia đình của mình, và những người đó họ đến nói thẳng với tôi. Dĩ nhiên tôi làm một bổn phận của một cái người lãnh đạo tinh thần, tôi không được phép nói là ai, nhưng mà cái chuyện đó không phải là không có trong gia đình Việt Nam. Cho nên một hôm có cái đám cưới đi ngang qua thì Đức Di Lặc mới ngồi mới cười, thì người ta nói ông tu hành là tu những chuyện gì mà người ta cưới hỏi ông cười làm gì. Thì ngài nói ta thắc cười cho chúng sanh bởi vì nó vô minh cho nên nó giết cha mà cưới bà cha cháu. Cái đám cưới đó có làm thịt một con lợn, con lợn đó là cha của chú rể đó. Mà cái cô dâu đó sắp về làm vợ, cái chú rể này là bà nội của chúng ta. Vậy thôi. Cho nên cái ái dục trong cái 12 nhân duyên, nó là nguyên nhân của đầu tiên để mà đi đầu thai sanh tử luân hồi. Chuyện này không phải là chuyện xấu, mà là chuyện của sanh tử luân hồi. Cho nên người tu muốn thoát ly sanh tử thì phải đoạn cái ái trước, không có đoạn cái gì khác ngoài cái ái. Vậy thôi. Thì thấy ái phải sợ. Còn nếu mà không đi đầu thai được thì cũng giống như cô gì Hằng mà đi tìm mộ liệt sĩ vậy đó. Phan Thị Bích Hằng. Quý vị nào ai coi cái phim đó rồi giơ tay coi. Đó. Đa phần người Bắc người Nam không chịu coi, chắc không đi đầu thai. Làm sao chết là hết được. Không hết được. À, người Phật tử phải hiểu là chết không phải là hết, mà chết mới chỉ là bắt đầu là một kiếp khác, sống khác thôi. Còn Nguyễn Du có nói trong Tình Kiều là thác là thể phách mà còn là tinh anh. Cái thể xác này nó có các bụi trả về cho các bụi, nhưng tinh anh đây là linh hồn hay là cái đát về vút ra, là cái tâm thức nó luôn luôn nó còn. Nhờ sự sống của chúng ta là một dòng điện, nó luôn luôn có từ quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn cái thân thể chúng ta là một bóng điện. À, bóng điện dầu tốt bao nhiêu đi chăng nữa đó, 3 tháng nó cũng sẽ bị hư, 1 năm nó cũng sẽ bị hư. Nhưng mà dòng điện thì sao? Không còn tồn tại. Nếu mình không tu á, thì cái điện này nó không còn quách nào hết. Mình thay cái bóng không còn quách nào thì nó sao? Nó tối thui. Còn nếu mình có tu thì nó nhiều quách thì nó sao? Nó sáng. Nó cũng là dòng điện đó, nhưng mà cái tâm thức đó, nhưng mà tâm thức làm việc thiện thì nó sẽ sáng hơn ở kiếp sau. Tâm thức làm việc ác thì nó không có quách nào hết. Phải đi xuống kiếp. Nhưng mà dòng điện luôn luôn tồn tại. Trừ phi chấm dứt sanh tử luân hồi thì cái này nó không có tiếp tục nữa. Còn không thì lúc làm chồng, lúc làm cha, lúc làm con, lúc làm vợ, khủng khiếp lắm. Không thôi thì bây giờ đố bụng hay là thôi gì nữa. Dạ, câu cuối cùng. Không, không có, thì giờ nó cho cô hỏi luôn đi.
Ở cái kiếp bây giờ có một cái việc gọi là, họ gọi là u ba trong cái đường thiên đó, có một cái địa điểm thất ba, thì cái phong trào làm
vâng, thực sự thì ngày nào mình muốn về quê thấy mà ngủ thấy chim bao rồi chứ. Phải nên lưu. Cho nên tư tưởng mình hướng tới đâu á, người ta nói là hình ngay á thì bóng thẳng, hình vậy thì bóng cong. Bây giờ cái tư tưởng mình hướng về quê hương là trước sau nó cũng đến quê hương thôi. Cũng giống như là cái cây trồng trong phòng tối, mà khi nó mọc lên nó muốn tiếp xúc, nó muốn lấy cái dịp lục tố thì nó sao hướng đi đâu? Hướng mặt trời. Vậy thì quê hương mình muốn về thì mình sẽ chuyển về quê hương. Còn thân xác ở đây nó chỉ là cái tạm gửi thôi. À, cho nên nó là sống thì gỡ, thác thì về. Mình ký gỡ sứ đức này bằng một chút nước mắt, một chút xương sọ, một chút xương sườn. Thì cái cách mà rải vào trong rừng hay là rải xuống dưới biển cũng tốt hơn, không có sao hết. Và thiêu cũng thực sự là thiêu là tốt nhất. À, đừng có chôn, chôn thực sự nó ô nhiễm môi sinh. Cái người mình thì sợ nóng, chết rồi còn nóng gì nữa mà sợ. Nghĩa là cái tâm mình hướng đến đâu thì nó sẽ đến đó. Nó vậy thôi. Hướng về Cực Lạc, hướng về Việt Nam hay là hướng về đâu đó. Vâng, sao quý vị hồi hướng thì chúng ta sẽ giải tán đi ăn cơm trưa.